Kiếm nghịch thương khung, chương 556. Đến chơi một chuyến, 3. Góc truyện audio.com. Đệ nhất công tử AH, đệ nhất công tử, ta với ngươi chưa từng gặp mặt, không cừu không oán, còn giúp ngươi đánh bị thương cường địch luyện huyết công tử. Ngươi cho dù không cảm ơn ta, cũng không nên khắc chữ trên đầu lão tử, ngươi đây không phải trần trụi đánh vào mặt ta sao? Ta XYZ con mẹ nhà ngươi. Huyền Thiên nghe đám người Lăng Giật Trần nói về đệ nhất công tử thì trong lòng có thể khẳng định trong Âm Phong Sơn mạch đụng phải Tàng Thiên Ca chính là đệ nhất công tử đại danh đỉnh đỉnh. Mặt khác Đoạn Thủy Lưu dĩ nhiên là luyện huyết công tử rồi, tuy rằng Huyền Thiên đã sớm suy đoán nhưng mà giờ phút này mới có chứng cứ chứng minh là đúng. Lăng Giật Trần nói, đệ nhất công tử muốn chúng ta truyền câu nói cho ngươi, nói các ngươi mặc dù không thấy mặt nhưng đã gặp lại. Đây là ý gì, hai người các ngươi đã từng chạm mặt nhau sao? Huyền Thiên gật nhẹ đầu, nói, xem ra, hắn đã đoán được người xuất thủ chính là đệ tử rồi. Lăng Giật Trần nói, ngươi phải cẩn thận đệ nhất công tử, hắn đối với ngươi tựa hồ có chút bất mãn, ngươi tận lực không nên gặp mặt hắn là nhân vật cực độ nguy hiểm. Đệ tử hiểu mà, đệ tử bây giờ không có tư cách cùng đệ nhất công tử tranh đấu, nhưng sẽ có một ngày đệ tử sẽ làm được. Ngữ khí của Huyền Thiên khẳng định mà kiên định. Đệ tử tin tưởng, một ngày này sẽ không lâu đâu, nhiều thì 5-6 năm, nhanh thì 2-3 năm. Lăng Giật Trần cười ha ha, tốt cái gì đều có thể thiếu chỉ không được thiếu chí khí, Huyền Thiên ta kéo lấy mạng già cũng phải chờ tới tung hoành thần châu. Luyện huyết giáo đại bại tại Thiên Kiếm Vương Triều rất nhanh truyền ra như là mọc cánh bay về phía các nơi thần châu đại địa. Luyện huyết công tử bị đệ nhất công tử trọng thương trốn về hải ngoại ma vực không có một năm rưỡi đoạn, thương thế đều không thể phục hồi như cũ. Hơn 20 vị cường giả địa giai cảnh luyện huyết giáo tại Thiên Kiếm Tông cũng cơ hồ toàn quân bị diệt, ngoại trừ một U Tuyền địa sát sống sót cùng luyện huyết công tử trốn về hải ngoại ma vực, người còn lại toàn bộ đều đi đời nhà ma. Đệ nhất công tử bởi vì đánh trọng thương luyện huyết công tử mà càng thêm thanh danh đại chấn, từ nay về sau thiên tài yêu nghiệt hậu bối cũng không ai có thể cùng đệ nhất công tử đánh đồng. Mặc dù Tây vực Huyền gia có một kiếm công tử bước vào thiên giai cảnh, nhưng mà kiếm công tử mới vào thiên giai, vô luận thực lực hay là danh khí đều xa xa không bằng đệ nhất công tử. Ít nhất ở trong vài năm cũng khó có thể so sánh với đệ nhất công tử. Trong lúc nhất thời, đệ nhất công tử danh chấn thần châu đại địa, cho dù là hải ngoại ma vực, đại danh của đệ nhất công tử cũng vang vọng tứ phương, thiên hạ khiếp sợ. Không ít lão bối cường giả nhao nhao phát ngôn bừa bãi, đệ nhất công tử có được thân vương giả chi mệnh, nhất định sẽ trở thành vô thượng vương giả, trở thành chủ nhân duy nhất của thần châu đại địa. Tuy rằng một người tên là Huyền Thiên chém giết luyện huyết giáo hơn 20 vị cường giả địa giai cảnh đánh cho U Tuyền địa sát trọng thương mà chạy, tin tức cũng được truyền ra, nhưng mà lại hoàn toàn bị phong mang của đệ nhất công tử che giấu. Ngoại trừ giải rác mấy người, nghe được Huyền Thiên lộ ra hiểu ý cười cười, tuyệt đại đa số võ giả đều chủ động xem nhẹ Huyền Thiên. Đám người đàm luận trong miệng chỉ có đệ nhất công tử cùng với vô thượng vương giả tương lai. Góc truyện audio.com, luyện huyết công tử trọng thương, nội tình chỉ có 3 người biết rõ, ngoại trừ 2 người trong cuộc, người thứ 3 chính là Huyền Thiên, hơn nữa luyện huyết công tử còn cũng không biết người tập kích là ai, lòng dạ biết rõ đấy, chỉ có 2 người Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử. Huyền Thiên không có thực lực cường đại, quá sớm bạo lộ trước mặt cường giả thần châu đại địa sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Có danh tiếng của đệ nhất công tử thay hắn che lấp, Huyền Thiên tự nhiên cam tâm tình nguyện không có vạch trần luyện huyết công tử trọng thương như thế nào. Huống chi, cho dù là Huyền Thiên vạch trần chân tướng, thiên hạ cũng chưa chắc có người tin tưởng. Trái lại sẽ lập tức trở mặt cùng đệ nhất công tử, Huyền Thiên sẽ trực tiếp đối mặt với đại địch khủng bố là đệ nhất công tử. Huyền Thiên hiện tại chỉ có tu vi quá địa giai cảnh nhị trọng, hiển nhiên chưa phải thời điểm tranh phong cùng đệ nhất công tử, Huyền Thiên sẽ không ngu xuẩn đối chọi gay gắt với tên này. Huyền Thiên phát ra thiên tinh lệnh cho Bắc Thần Các truyền tin tức trở về, mời Bắc Thần Các xuất động một vị thiên giai cảnh thái thượng trưởng lão đến Thiên Kiếm Vương Triều trấn thủ. Bởi vì luyện huyết công tử cùng đại lượng luyện huyết giáo cường giả đều xuất hiện ở Thiên Kiếm Vương Triều. Huyền Thiên tin tưởng, điều thỉnh cầu này nhất định sẽ đạt được trưởng lão đoàn phê chuẩn, cho dù Bắc Thần Các không phái người ra, đệ nhất công tử tại Thiên Kiếm Vương Triều đại bại luyện huyết công tử ý nghĩa phi phàm. Thiên Tinh Các có thể sẽ phái thiên giai cảnh siêu cấp cường giả đến đây trấn thủ. Trước khi thiên giai cảnh siêu cấp cường giả Bắc Thần Các hoặc là Thiên Tinh Các đến, Huyền Thiên trước phát ra thiên tinh lệnh cho Ngạo Kiếm Sơn Trang để cho Ngạo Kiếm Sơn Trang phái ra một vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh bảo hộ an toàn cho Thiên Kiếm Vương Triều. Tại cảnh nội Ngạo Châu đã xảy ra sự kiện trọng đại luyện huyết giáo, Ngạo Kiếm Sơn Trang lại không biết được, đây là biểu hiện cực độ thất trách. Đối mặt Huyền Thiên phát ra thiên tinh lệnh, Ngạo Kiếm Sơn Trang không dám có bất kỳ chối từ. Ban đêm, ngôi sao lập lòe. Ở bên trong Huyền Thiên Các, Huyền Thiên cùng Bạch Linh đang hưởng thụ vô núi chi nhạc cá nước thân mật. Dáng người Bạch Linh đầy đặn chính là cực phẩm vưu vật để cho Huyền Thiên cảm nhận được cực lạc chi hoan không cách nào nhận thức trên con đường tu luyện. Thân thể của nàng tràn đầy sức sống thanh xuân cùng Huyền Thiên ân ái triền miên. Khẽ vuốt ve an ủi mồ hôi nhỏ giọt trên người Bạch Linh, nàng ghé vào trên người Huyền Thiên, gối đầu vào ngực hắn, duỗi ra ngón tay ngọc thon dài vẽ vài vòng trước ngực Huyền Thiên. Thân thể khẽ run phát ra một tiếng cười duyên, nam nhân của ta thật dũng mãnh. Huyền Thiên mỉm cười, khẽ vuốt tấm lưng ngọc của nàng từ phía sau, hưởng thụ cảm giác trơn mềm tinh tế. Huyền Thiên, chàng có muốn biết đệ nhất công tử muốn thu Lăng sư tỷ làm tiểu thiếp, Lăng sư tỷ nói như thế nào không? Lăng sư tựa đầu duỗi đến bên tai Huyền Thiên, thổ khí như lan lên tiếng. Lăng sư tỷ nói, lòng ta đã sớm có người rồi, cuộc đời này đầu nguyện phó thác cho hắn, hắc hắc. Đệ nhất công tử hỏi vị nam tử nào may mắn như thế, Lăng sư tỷ nói là Huyền Thiên. Lúc đó mặt đệ nhất công tử xanh lè luôn, ha ha, Huyền Thiên, trong lòng Lăng sư tỷ có chàng đó, ba tương đương. Huyền Thiên vỗ nhẹ một cái bên trên cái mông bự trắng nõn của Bạch Linh nói. Góc truyện audio.com, như thế nào, nàng muốn tìm thêm nhiều nữ nhân cho ta sao? Hắc hắc, Bạch Linh ôm lấy cơ ngực Huyền Thiên, thân thể trườn xuống phía dưới. Nếu như là Lăng sư tỷ tiếp không ngại a hát. Chàng nhìn chàng đi, thân hình cứng rắn như thế, tiếp cần có đồng bọn chia sẻ áp lực, bằng không thì tiếp bị giày vò chết mất. Cách chương.